mở lòng yêu thương người khác từ lúc con rời khỏi nhà cho đến lúc con trở về. Xin hãy giúp, để khi con gặp ai đó trên đường đi, một lời nói tử tế, một nụ cười, một lời cảm ơn của con dành cho họ cũng có thể làm thay đổi cuộc sống của họ. Xin đừng để con quá bận rộn mà bỏ quên những việc này. Thật là một lời cầu nguyện tuyệt đẹp. Đó là lời cầu nguyện của những ai biết được bí quyết này. Rằng nếu mỗi ngày chúng ta chọn làm người tốt bụng và yêu thương từ lúc thức dậy cho đến lúc đi ngủ, thì điều gì đó thật ý nghĩa sẽ đến với chúng ta. Và khi chọn sống yêu thương từng người mà chúng ta gặp gỡ, chúng ta sẽ hoàn thành một trong những mục đích cốt lõi của đời người, làm cho thế giới tốt đẹp hơn vì chúng ta có mặt trên đời này. Cụ Abdullah, 87 tuổi, là một người Hồi giáo sinh trưởng ở Ấn Độ và trải qua thời kỳ Ấn Độ bị chia cắt năm 1948. Lúc đó Pakistan trở thành một quốc gia. Tuy sau đó ông di cư sang Canada, nhưng ký ức về thời thơ ấu vẫn đọng lại sâu sắc trong ông. Khi còn nhỏ, chúng tôi chơi với bạn bè đạo Hồi và đạo Hindu, nhưng lần nọ, có một cuộc ẩu đả xảy ra trong một làng giữa người Hồi giáo và người Hindu. Một cậu bé đạo Hindu đã bị người Hồi giáo giết chết, nên một số người Hindu tìm cách trả thù. Họ cố bắt tôi, nhưng một ông cụ người Hindu đã đứng lên giữa họ và tôi. Lúc ấy còn nhỏ quá, nên bây giờ ký ức cũng có phần phai nhạt. Nhưng tôi nhớ mãi cánh tay mạnh mẽ của ông đặt lên vai tôi. Ông đứng đó giọng dạc nói, muốn bắt tôi thì người ta phải bước qua xác ông. Trong suốt buổi phỏng vấn, đã có một lúc ông ngừng lại và yên lặng. Tôi có cảm giác ông đang cố tìm lời lẽ xác đáng để diễn đạt điều mà mình muốn nói. Tình yêu thương là một từ khó định nghĩa. Nhưng suốt cả cuộc đời, người đàn ông này đã giúp tôi định nghĩa tình yêu thương. Ông cụ già rồi, có lẽ ông đã chứng kiến sự tàn bạo và thù hận cả đời, và có lẽ như thế là quá đủ. Nhưng tôi thích nghĩ rằng, tiên tri Muhammad đã gửi ông đến để dạy tôi ý nghĩa của tình yêu thương. Trong kinh Koran có viết, đừng xem thường bất cứ hành động yêu thương nào, cho dù đó là một gương mặt hớn hở khi gặp anh em. Hạnh phúc đến từ việc nhận biết rằng, lòng nhân ái chẳng bao giờ là vô nghĩa cả. Lòng nhân ái của cụ đã thôi thúc một tình yêu trong người khác. Lắng nghe Abdullah, tôi không thể tưởng tượng cảnh cụ già hấp hối nằm trên giường, gương mặt phảng phất một nụ cười đôn hậu. Cụ đã chọn yêu thương, những hành động nhân ái của cụ sẽ thay đổi tương lai theo cách mà cụ không thể sống mãi để nhìn thấy. Nhiều năm trước, một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi tâm sự với tôi một câu chuyện hết sức cảm động về mẹ của cô, một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của bí quyết thứ ba. Cô kể về việc cha mẹ đã đến thăm cô. Cuối buổi thăm hôm đó, cô tiễn cha mẹ ra phi trường để họ đáp chuyến bay 4 tiếng về nhà. Cuối ngày hôm đó, cha cô gọi điện. Ông bảo rằng có tin rất xấu muốn báo cho tôi biết. Trên chuyến bay về nhà, khi máy bay sắp sửa hạ cánh, thì mẹ tôi bị đau tim. Máy bay vừa đáp xuống cũng là lúc bà qua đời. 2 ngày sau, tôi phải bay về dự đám tang của mẹ. Cô thuật lại cho tôi nghe chuyến bay buồn bã và dài đằng đẵng đó. Khi nhìn xuống cảnh vật đang lướt qua bên dưới, cô tự hỏi không biết những phút cuối của mẹ cô như thế nào. Bà có hài lòng về cuộc sống của mình không? Bà đã ra đi mãn nguyện hay còn hối tiếc? Bà có sợ hãi không? Hay cảm thấy thanh thản? Bà có biết mọi người rất yêu mến bà hay không? Nhiều lần nước mắt cứ chực trào ra khi cô kìm nén tiếng nấc nghẹn của mình. Máy bay vừa hạ cánh, cô đi thẳng về nhà tang lễ. Lúc ấy là giờ viếng, cô thấy căn phòng đầy nghịt người quen của mẹ. Mẹ cô là người Hồi giáo, nhưng căn phòng lại rất đông những người khác đạo và khác màu da. Tình yêu thương tràn ngập căn phòng. Vì là đứa con xa nhà lâu ngày nên cô không biết hết mọi người. Cô cứ phải hỏi cha người này, người kia là ai. Có một phụ nữ đang ngồi lặng lẽ ở góc phòng. Khi hỏi cha bà ấy là ai thì ông bảo rằng ông không biết. Sau khi hỏi thăm những người bạn thân nhất của bà, cô nhận ra rằng dường như chẳng ai quen biết người phụ nữ lạ mặt ngồi một mình ở góc phòng. cô bèn bước lại cạnh bà rồi nói, cháu là con gái út của bà ấy, và mọi người ở đây đều nói rằng không biết bà là ai, nên cháu muốn biết bà quen biết ra sao với mẹ cháu. Tôi rất tiếc phải nói rằng tôi không quen biết mẹ cháu, bà ấy đáp. Lấy làm lạ, cô hỏi, thế sao bà lại ở đây ạ? Nhiều năm trước, tôi đã trải qua một thời kỳ khốn khó trong đời. Ngày đó tôi chán nản đến mức không thiết sống nữa. Tình cờ tôi bắt một chuyến xe buýt vào thành phố và ngồi cạnh một người phụ nữ đang đọc sách. Nhưng khi xe buýt chạy được nửa đường thì bà bỏ sách xuống rồi quay sang nói với tôi. Trông cô có vẻ cần được nói chuyện. Tôi không biết tại sao, người bà ấy tử tế và cởi mở lắm nên tôi đã kể cho bà nghe những chuyện gì đã xảy ra trong đời và ý định sắp tới của tôi. Khi trở về nhà, tôi đã có một quyết định hoàn toàn khác nhờ khoảng thời gian chúng tôi trò chuyện với nhau. Với quyết định đó, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của tôi, mà còn chi phối đời sống của nhiều người khác nữa. Nhưng người này có liên quan gì đến mẹ cháu? Cô gái hỏi. À, ngày đó tôi bận nghĩ về mình đến nỗi, thậm chí không tự giới thiệu mình với bà ấy, và cũng không hỏi tên bà. Nhưng hai ngày trước, tôi thấy ảnh của bà trên báo, và tối nay tôi đã đến đây vì tôi không biết mẹ cô và thậm chí không biết tên bà. Thế nhưng, 20 phút trò chuyện với bà ấy đã cứu cuộc đời tôi. Cô gái trẻ bật khóc rồi mỉm cười. Rồi cô lại khóc nữa, cho đến khi cô vừa đi, vừa khóc, vừa cười như thế. Cô nói với tôi rằng, mẹ cô đã sống cả đời như thế, dù là với chồng, với con cái, với bạn bè, hoặc một người xa lạ mà bà sẽ không bao giờ gặp lại, thì tình yêu thương và lòng tử tế vẫn là cách sống trong đời của bà. Điều đó đã khiến cho bà trở thành một người phụ nữ thật hạnh phúc, và bây giờ con gái của bà thấy được rằng điều đó cũng đã tạo nên một sự khác biệt trong cách mà cô không thể hình dung được. Cuộc đời của mẹ tôi chỉ toàn tình yêu thương với tình yêu thương, và bà đã mang lại hạnh phúc đến những người khác, và chính bà cũng tìm được hạnh phúc trong suốt quá trình ấy. Tôi đã cầu nguyện rằng, xin cho con có thể sống một đời giống hệt như vậy. Tom, một người thổ dân Métis và là người thầy thuốc trị liệu đã từng bị rơi xuống hồ băng ở tuổi 13, rồi tìm thấy được số phận của mình, tâm sự với tôi rằng, điều mà tôi hiện đang làm, lựa chọn yêu thương, có tác động đến toàn vũ trụ này. Theo truyền thống, chúng tôi tin rằng, mỗi việc làm sẽ lưu lại ảnh hưởng cho 7 đời sau. Con, cháu, chắc, chích, vân vân. Mọi việc chúng ta làm đều liên quan đến nhau. Vì thế khi chọn lựa yêu thương, dù là con cái hay một người xa lạ, chúng ta cũng thay đổi được tương lai. Bí quyết thứ 3 là sống yêu thương. Dưới đây là 4 câu hỏi để suy ngẫm trong tuần nhằm giúp bạn sống theo bí quyết này. Ngày hôm nay hoặc trong tuần này, tôi có dành thời gian cho bạn bè, gia đình và các mối quan hệ khác hay chưa? Tôi có để cho công việc quan trọng hơn con người hay không? Ngày hôm nay hay trong tuần này, liệu tôi có tử tế và yêu thương những người gần gũi nhất với tôi chưa? Tôi phải làm gì để ngày mai hoặc tuần sau yêu thương họ nhiều hơn? Tôi có bày tỏ tình yêu thương và lòng tử tế với mọi người tôi gặp ngày hôm nay hoặc trong tuần này hay chưa? Liệu tôi có hành động như thế mỗi một người xa lạ là người tôi có thể thay đổi được hay không? Ngày hôm nay hoặc trong tuần này, tôi đã nuôi dưỡng con sói nào? Tôi có dành thời giờ với những người đã nâng đỡ tinh thần tôi không? Ngày hôm nay hoặc trong tuần này, tôi có yêu thương bản thân mình hay chưa? Ngày hôm nay hoặc trong tuần này, tôi có nói những lời tiêu cực về mình hoặc tự thôi miên mình với điều tiêu cực hay không? Tôi có đang trồng hoa hồng trong tâm thức của mình không, hay đang trồng cỏ dại? Chương 6, bí quyết thứ 4, sống với hiện tại. Sống cho ngày mai là xa rời thực tại. Leo Bruscaglia. Đôi khi bạn vui vì cười, nhưng cũng có khi bạn cười vì vui. Thích Nhất Hạnh. Nếu bạn lắng nghe 200 người thuộc nhiều chủng tộc và tầng lớp khác nhau, nói với mình về cuộc sống của họ, thì bạn sẽ thấy được mối liên kết sâu xa thường thấy trong cuộc hành trình đời người. Trong nhiều trường hợp, những người có hoàn cảnh xuất thân khác nhau lại sử dụng những lời lẽ gần hệt nhau để mô tả trải nghiệm cuộc sống hết sức độc đáo của họ. Một trong những cụm từ mà tôi nghe thường xuyên nhất trong 200 cuộc đối thoại này là: mọi thứ trôi qua nhanh quá. Elsa 70 tuổi, có lẽ bày tỏ điều mà nhiều người đã nói với tôi trong nhiều cách khác nhau. Khi bạn còn trẻ, 60 năm có vẻ như rất dài. Nhưng sau khi bạn sống qua tuổi đó rồi, bạn nhận ra đó chỉ là một khoảnh khắc. Chúng ta cứ tưởng ngày dài tháng rộng, nhưng rồi chợt nhận ra thực tế không phải vậy. Nếu cuộc đời chóng qua, thì một trong những bí quyết để hạnh phúc là tận dụng khoảng thời gian có được, tìm cách để mọi khoảnh khắc đó và mỗi một ngày trở thành những món quà quý báu. Thoron gọi đó là tận dụng từng khoảnh khắc. Lắng nghe hàng loạt câu chuyện sống của những người này, tôi nghiệm ra bí quyết thứ tư là sống với hiện tại. Nói theo cách đơn giản nhất, sống với hiện tại có nghĩa là trong mỗi phút giây của cuộc đời, ta phải sống sao cho thật ý nghĩa. Không phải xét đoán cuộc đời mà là sống hết mình, có nghĩa là chúng ta không được chú trọng vào quá khứ hoặc tương lai mà phải trải nghiệm từng khoảnh khắc hiện tại với lòng biết ơn và hướng đến mục đích. Có nghĩa là chúng ta nhận ra rằng trong từng khoảnh khắc mình có quyền lựa chọn hạnh phúc và thỏa lòng. Khi lắng nghe mọi người, tôi chợt nghĩ, thông qua bí quyết sống với hiện tại này, người ta muốn nói với tôi rằng hãy bớt xét đoán cuộc đời để tận hưởng nó nhiều hơn nữa. Thành thật mà nói, tôi đã nghe nói một trong những bí quyết hạnh phúc là sống với hiện tại cả đời rồi. Nhưng tôi không chắc mình hiểu hết ý nghĩa của nó, cho đến khi tôi có những cuộc trò chuyện như thế này. Sống với hiện tại không đơn thuần là đón nhận một khoảnh khắc khi nó đến, mà là một điều gì đó có ý nghĩa hơn nhiều. Điều đầu tiên mà tôi học được là người khôn ngoan xem mỗi ngày như một món quà tuyệt vời, chọn sống với hiện tại. Mark, một người đàn ông ở tuổi lục tuần, kể cho tôi nghe về một người mà ông đã gặp mỗi khi dắt chó đi dạo. Có một ông cụ mà tôi gặp khi dắt chó đi dạo, ông đã 80 mấy tuổi rồi, nhưng trông vẫn khỏe mạnh và linh hoạt. Trong tất cả các công việc hàng ngày, khi tôi gặp và chào hỏi, thì lúc nào cụ cũng trả lời một câu: tôi đang sống đây, với giọng điệu hết sức hồ hởi. Tôi biết ý nghĩa của ông cụ là, tôi biết ơn Chúa vì tôi đã được sống và tôi biết được thế nào là một món quà tuyệt diệu. Khi Max kể cho tôi nghe về ông cụ đó, tôi liên tưởng đến tất cả những người mà tôi từng gặp trong suốt những năm tháng qua. Những người mà khi tôi hỏi thăm, họ đều trả lời một câu đại loại như: ừ, thì vẫn vậy. Thường là với vẻ buồn bã, cam chịu, ý họ muốn nói là, lẽ ra tôi có một cuộc sống tốt hơn, nhưng bây giờ vẫn vậy. Điều tôi nghiệm ra được trong những buổi trò chuyện như thế là những người hạnh phúc luôn sống hết mình ở hiện tại, bất kể họ ở đâu và đang làm gì. Max từng là một nhà phê bình kịch nghệ hàng chục năm qua và đã xem hàng trăm buổi biểu diễn. Ông nói với tôi, có những vở diễn khó lòng xem hết được. Đôi lúc, tôi phải xem lại một vở diễn và nó tệ đến nỗi tôi nghĩ đây là một sự lãng phí thời gian không thể tưởng tượng được. Rồi tôi nhận ra rằng tôi đã không lấy lại được 2 tiếng đồng hồ đó trong đời, nên tôi sẽ cố tìm ra điểm gì đó thú vị trong vở kịch để thưởng thức. Nếu chúng ta muốn sống hết mình, chúng ta phải loại bỏ từ chán nản ra khỏi vốn từ vựng. Trong mỗi khoảnh khắc, chỉ cần chúng ta sống hết mình và nhận thấy tất cả những gì mà khoảnh khắc ấy mang lại, mỗi ngày là một đặc ân. Một trong những điều mà tôi để thấy ở những người này là thái độ biết ơn sâu sắc vì được sống và sự quyết tâm không để một ngày nào trôi qua lãng phí. Ra, khoảng 60 tuổi, tâm sự với tôi rằng, bao nhiêu năm nay, ông vẫn khởi đầu và kết thúc một ngày làm việc của mình bằng một nghi thức. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy và cầu nguyện ngắn gọn: tạ ơn Chúa về một ngày nữa. Là một nhà khoa học, tôi thấy kinh ngạc về sự sống, khi nghĩ đến điều màu nhiệm rằng chúng ta đang sống, đến bản thân là một thực thể có ý thức, sống trên dải ngân hà về lý trí và năng lực. Tôi cầu xin Thượng Đế đừng để tôi hoang phí ngày hôm nay, nhưng ý thức rằng cuộc sống trọn một ngày là một ân sủng. Cứ vào cuối ngày trước khi ngủ, tôi đếm lại tất cả những điều tốt lành đã xảy ra, dù chỉ là một điều nhỏ nhặt, rồi cảm ơn Chúa về ngày đó. Seneca, một triết gia La Mã từng nói, chúng ta nên xem mỗi ngày là một cuộc sống riêng biệt. Mỗi ngày không phải là một bước trên đường đến đích, mà chính là đích đến. Chúng ta bắt đầu sống với hiện tại, khi nhận ra đặc ân lớn nhất là được sống thêm một ngày nữa, và quyết định không bỏ phí ngày hôm đó, cũng không phá hỏng nó bằng cách sống trong dĩ vãng hoặc trong mộng ảo tương lai. Trước hết, chúng ta cần cân nhắc chắc chắn rằng chúng ta đang sống cuộc sống của mình, chứ không phải đang lập kế hoạch cho cuộc sống. Nếu không thận trọng, chúng ta sẽ thấy mình luôn bỏ qua những điều mà chúng ta nghĩ sẽ mang đến hạnh phúc cho mình. Chúng ta có thể thấy mình liên tục nói với bản thân rằng chúng ta sẽ hạnh phúc nếu... hoặc chúng ta sẽ hạnh phúc khi... Điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên lập kế hoạch hoặc mong ước điều gì chúng ta chưa đạt được hoặc chưa trải qua, mà chỉ đơn giản là hạnh phúc luôn được tìm thấy khi chúng ta có thể sống trong giây phút hiện tại. Về mặt này, chú chó nhỏ của tôi là một trong những người thầy tốt nhất của tôi. Ngày nào tôi không đi làm thì con Molly và tôi cùng nhau leo lên sườn núi gần nơi chúng tôi ở. Trong 40 phút, chúng tôi đi một mạch lên núi rồi quay trở xuống. Đi bộ như vậy trong nhiều năm ròng, tôi mới phát hiện ra một điều thú vị. Đó là chú tỏ ra thích chạy bộ hơn tôi nhiều. Đối với tôi, mục tiêu đơn giản chỉ là leo lên được đỉnh núi rồi đi xuống. Đi bộ không phải vì yêu thích, mà vì nghĩa vụ. Tôi đi bộ là để tập thể dục và hy vọng sẽ sống lâu hơn, chứ không hẳn là vì thấy được tầm quan trọng của việc đi bộ. Tuy nhiên, con Molly lại rất mê đi bộ. Nếu chúng tôi tình cờ gặp một chú chó khác, thì nó sẽ dừng lại chào hỏi. Nếu gặp cái gì đó thú vị, nó cũng sẽ dừng lại khám phá một cách kỹ lưỡng. Nó bỏ ra hầu hết thời gian để đi bộ, để đánh hơi những bụi hoa hồng, trong khi tôi lại thúc giục nó. Thôi nào, đi thôi, để làm cho xong nhiệm vụ tập thể dục của mình. Nó biết tận hưởng từng giây phút, còn tôi thì không. Sau khi nhận thấy được điều này, tôi cam kết sẽ đi bộ theo cách mà nó đã đi. Kể từ đó, nếu chúng tôi có gặp một người hàng xóm trên đường, thì thường là tôi sẽ dừng lại hỏi thăm vài câu. Nếu tôi có bắt gặp một phong cảnh hữu tình trên núi, hoặc thấy một bông hoa đẹp, thì tôi sẽ dừng lại để hoàn toàn tận hưởng nó. Và nếu tôi có may mắn tình cờ gặp một người bạn, tôi sẽ lợi dụng cơ hội để trò chuyện hơn là nôn nóng leo lên đỉnh núi. Điều đó đã trở thành một ví dụ minh họa cho cách sống của tôi. Sống như thế, hôm nay là ngày cuối cùng. Cụ John, họa sĩ 93 tuổi, đã nói với tôi về điều mà cậu để ý thấy sau khi bước sang tuổi 90. Tôi thích nói với mọi người rằng tôi sắp được 94 tuổi, hệt như một đứa trẻ khoe rằng nó sắp lên 8 tuổi. Vì từ khi bước sang tuổi 90, tôi thấy được giá trị to lớn của từng ngày. Cô nói về cái chết và số năm tháng ít ỏi còn lại của mình, và quá trình ý thức này định hình kinh nghiệm sống mỗi ngày của cụ. Khi đến tuổi của tôi, anh sẽ băn khoăn không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Tôi có hai cháu cố 6 tuổi và 8 tuổi, vì thế tôi tự hỏi, không biết tôi sẽ sống đến khi chúng mấy tuổi, liệu tôi có còn thấy chúng khi chúng học hết cấp 1 hay không? Tôi biết mình không có cơ may thấy chúng tốt nghiệp phổ thông. Giờ đây, khi nhìn thấy cảnh hoàng hôn đẹp hoặc xem một vở múa ba lê xuất sắc, thì tôi lại bật khóc. Tôi cảm động không chỉ vì vẻ đẹp của nó, mà còn vì không biết tôi còn được xem chúng bao lâu nữa. Khi anh còn trẻ, người ta bảo anh phải sống cho hiện tại, nhưng anh chưa hiểu lắm về điều đó. Giờ thì tôi đã hiểu, và điều này đúng với mọi lứa tuổi, rằng chúng ta không bao giờ biết mình sẽ còn được ngắm nhìn mọi thứ trong bao lâu nữa. Vì thế, điều quan trọng là phải biết trân quý từng giây phút, như thể đó là khoảnh khắc cuối cùng của bạn. Những lời của ông làm tôi nhớ đến một câu trong bộ phim Spirited Homecoming, người đồng hành ở căn nhà trên Thảo Nguyên. Khi nhân vật của Garrison nói, mỗi buổi diễn đều là buổi biểu diễn cuối cùng của bạn, và bộ phim đó hóa ra lại là bộ phim cuối cùng của đạo diễn Robert Altman. Lời của ông họa sĩ có tuổi đã nhanh chóng trở thành một nhận thức quan trọng, định hình từng giây phút sống của tôi. Mỗi lần thấy tôi vui trong lòng, tôi bèn nhắc nhở bản thân rằng, không ai biết được những khoảnh khắc như vậy còn xảy đến bao nhiêu lần nữa. Thay vì bỏ qua những khoảnh khắc như thế, tôi bắt đầu tận hưởng giây phút đó. Đôi khi, tôi thấy nước mắt mình lưng tròng, hệt như điều mà cụ John đã từng mô tả. Qua năm tháng, tôi quen biết được một số người mắc bệnh ung thư. Một trong những điều mà bạn thường nghe nhất ở những bệnh nhân ung thư là khi họ nhận được kết quả chẩn đoán, có hai điều xảy ra. Một là thời gian vùng vụt trôi qua, bỗng nhiên họ cảm thấy thời gian sao mà nhanh thế. Tuy nhiên, họ cũng sẽ tâm sự với bạn rằng, thời gian sao cứ chậm chạp trôi qua, bỗng nhiên từng ngày, từng giờ trở nên đáng giá, đáng để sống hết mình. Thường thì đây là lần đầu tiên trong đời họ, không có gì bị xem là đơn giản để cho qua, và không có ngày nào bị lãng phí, cho dù nó không có gì quan trọng. Đó là lý do tại sao trong một số nhóm hỗ trợ, những bệnh nhân ung thư đã đề cập đến căn bệnh như một đặc ân. Đối với căn bệnh đang bước sang giai đoạn cuối, thật khó mà nghĩ đến việc biết ơn, nhưng đó là một đặc ân khi ý thức được rằng mỗi ngày vô cùng quý giá và đáng để sống có ý nghĩa. Chẳng bao lâu sau khi kết thúc cái buổi phỏng vấn, tôi bắt đầu đưa một thời gian ngắn tĩnh nguyện vào lúc thức giấc, bày tỏ lòng biết ơn vì được sống và hy vọng rằng mình sẽ sống một ngày thật trọn vẹn. Cuối ngày, tôi tĩnh nguyện lần nữa, bày tỏ lòng biết ơn về những điều tốt lành đã xảy đến cho mình trong ngày đó. Kể từ đó, điều mà tôi để ý thấy là vào những ngày bị cám dỗ sống cho qua ngày, tôi lại thấy bản thân sống với hiện tại hơn, và thậm chí trong những ngày khó khăn nhất, tôi cũng có thể bày tỏ lòng biết ơn, nỗi lo không cướp đi sầu khổ của ngày mai, mà chỉ luôn cướp đi niềm vui của ngày hôm nay. Và làm thế nào để những khoảnh khắc của hiện tại thêm phần ý nghĩa? Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe. Hiện tại là khoảnh khắc duy nhất. Điều thứ hai mà tôi học được về việc sống cho hiện tại là từ những người mà tôi phỏng vấn, là chúng ta phải luôn sống cho hiện tại, vì hiện tại là một thời điểm duy nhất mà ta có quyền. Nếu muốn thực hành bí quyết thứ tư, chúng ta phải quyết định sống cho hiện tại. Sống cho hiện tại tức là nhận ra rằng chúng ta không có quyền gì với quá khứ hoặc tương lai, không có gì cả. Quá khứ xảy ra rồi và đang ở đằng sau. Những gì đã xảy ra rồi thì chúng ta không có khả năng thay đổi. Bất cứ nuối tiếc và niềm vui nào của chúng ta đều đóng băng theo thời gian đó. Tập trung vào quá khứ, đặc biệt là vào những hối tiếc, chỉ cướp đi giây phút hạnh phúc hiện tại mà thôi. Khi chúng ta thấy mình nuối tiếc quá khứ, hãy tự nói với bản thân rằng không có quyền gì với nó cả. Ta không có quyền gì với nó cả, dù là điều nhỏ nhặt nhất cũng không. Vậy có chắc chúng ta có quyền đối với tương lai không? Xét cho cùng, tương lai đã xảy ra đâu? Điều thú vị là, trong thời điểm hiện tại chúng ta cũng không thể làm được gì nhằm can thiệp vào tương lai. Thử nghĩ xem, chúng ta dành bao nhiêu thời gian lo lắng về tương lai? Liệu mình sẽ bị ốm chăng? Liệu có gì không hay xảy đến cho những người mà mình yêu thương chăng? Liệu sẽ có một cuộc chiến tranh hay sự suy thoái nào chăng? Liệu mình sẽ bị vợ bỏ chăng? Liệu những đứa con của mình có trở nên ngoan ngoãn hơn chăng? Liệu công ty mình có giảm biên chế? Việc lo nghĩ về tương lai chỉ là một thực quyền duy nhất là đánh cắp niềm vui. Như Leo Boscalia từng nói, nỗi lo không cướp đi sầu khổ của ngày mai, mà chỉ luôn cướp đi niềm vui của ngày hôm nay. Hẳn nhiên, những gì chúng ta làm hôm nay có thể ảnh hưởng đến tương lai, nhưng tất cả những gì chúng ta có thể làm ở hiện tại là hiện hữu một cách ý nghĩa và nhận biết rằng khi ngày mai đến, ta sẽ hết sức tận dụng nó như ngày hôm nay vậy. Nói dễ hơn làm, muốn sống cho hiện tại, ta phải thường xuyên tập suy ngẫm cho nhiều năm tháng. Suy ngẫm là một cách luyện tập tư tưởng tuyệt vời để có thể sống với thực tại. Tĩnh tâm, thiền định là tập trung suy ngẫm, hiện diện trong hầu hết những truyền thống tín ngưỡng, bao gồm cả đạo Cơ Đốc và đạo Phật. Lần đầu tiên khi học cách tịnh tâm, được thực hiện chủ yếu nhằm giúp đầu óc thông suốt và đặt trọn bản thân vào thời điểm hiện tại. Tâm trí tôi cứ miên man nghĩ đến chuyện nọ, chuyện kia, quá khứ, tương lai, các hóa đơn thẻ tín dụng và thời khói biểu. Cuối cùng, nhờ luyện tập mà tâm trí tôi có thể kiềm giữ được tất cả những chuyện này. Hãy luyện tập điều này. Lần tới nếu bạn nhận thấy bản thân hối tiếc về quá khứ, chỉ cần tự nói, mình không thể làm gì được cho quá khứ, hãy quay về với thực tại. Nếu 10 phút sau, bạn lại lơ tưởng về quá khứ nữa, hãy tập trung lại cùng một câu đó. Cũng áp dụng hệt như vậy, khi thấy bản thân lo nghĩ về tương lai, hãy tự nhủ, mình không thể thay đổi tương lai, tất cả những gì mình có thể làm là sống hết mình mỗi ngày. Hãy quay về với thực tại. Lần này qua lần khác, bạn sẽ càng phát hiện thấy tâm trí bạn hoàn toàn đang ở thời điểm hiện tại. Lúc ấy, bạn sẽ có được sức mạnh để hành động. Đọc thoại là một vấn đề nghiêm túc, nhưng không phải ai cũng biết điều đó. Như tôi đã đề cập ở chương trước, mỗi ngày chúng ta có 40.000 đến 60.000 ý nghĩ, và những ý nghĩ mà chúng ta chọn suy nghĩ sẽ hình thành nên con người chúng ta. Nếu chúng ta để cho các suy nghĩ liên tục sống trong quá khứ hoặc tương lai bằng cách hối tiếc việc nọ, việc kia hoặc lo lắng về nơi chúng ta sẽ ở hơn là nơi chúng ta đang ở, tức là chúng ta đang tách biệt suy nghĩ khỏi thực tại. Khi lắng nghe những người cao tuổi hiểu biết, tôi bắt đầu nhận ra rằng một trong những điểm chung của họ, điều khiến tôi ngạc nhiên vừa phấn khởi là họ đã kiểm soát được tâm trí của mình. Họ biết rằng chúng ta có quyền luyện tập tâm trí mình. Hầu hết mọi người đều sống theo triết lý ngược lại. Họ cho rằng, dù gì thì tâm trí của chúng ta cũng làm nô lệ cho hoàn cảnh khách quan. Nói đúng hơn, tôi phát hiện thấy người hạnh phúc biết rằng, họ kiểm soát tâm trí của mình nhiều hơn những người khác. Sống cho hiện tại, có nghĩa là chúng ta nhận biết được ở mọi khoảnh khắc, chúng ta có quyền lựa chọn sự thỏa lòng và thái độ biết ơn. Don là nhà tâm lý học đã mời cô gái nọ khiêu vũ trong năm đầu đại học, đã nói đến sự thay đổi trong cái nhìn của ông về khả năng tác động đến hạnh phúc của bản thân. Hồi trước tôi cho rằng, ngoài cảnh quyết định cảm xúc của mình, tôi ngắm cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt và cảm thấy rất vui thích. Rồi khi mặt trời khuất dạng, tôi tự hỏi cảm xúc tuyệt vời ấy đâu rồi? Phải chăng cánh mặt trời tạo niềm hạnh phúc cho tôi? Tôi bắt đầu nhận ra rằng, năng lực tạo nên cảm xúc đẹp đẽ ấy ẩn trong chính tâm hồn mình, chứ không phải ở ngoài cảnh. Những năm sau này, một chuyên gia cố vấn đã nói với tôi rằng, tất cả những gì tôi làm là đặt lý trí sang một bên. Thế rồi cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Ông đã chia sẻ một công thức sống đơn giản. Tôi đã sống bằng hai nguyên tắc. Một là, nếu có điều gì đó đáng làm, hãy làm bằng tất cả tấm lòng. Như việc có mặt ở đây để nói chuyện với anh, hoặc ngay cả việc rửa bát đĩa cũng vậy. Đừng làm bất cứ điều gì chỉ cốt cho xong. Hai là, bạn có quyền định hình suy nghĩ của mình. Chúng ở trong đầu bạn cả mà. Chuyện trí não để hạnh phúc. Khi Don nói với tôi rốt cuộc, thì hạnh phúc đều ở tất cả trong đầu bạn. Một tia sáng lóe lên trong tôi. Quan niệm cho rằng, bất cứ lúc nào mình cũng có thể dễ dàng chọn thỏa lòng và biết ơn, là một quan điểm cấp tiến và có khả năng thay đổi cuộc đời. Don không nói rằng điều này dễ làm hoặc không đòi hỏi nhiều năm rèn luyện, nhưng ông chỉ nói điều này có thể đạt được. Điều mà những người khôn ngoan bảo tôi làm là tập thuần phục cuộc sống. Không phải thuần phục một cách cam chịu, chấp nhận hoàn cảnh với thái độ bực dọc, bất mãn. Điều mà họ đang nói đến là khả năng thấy được hạnh phúc trong tâm hồn mình, chứ không phải bên ngoài. Họ nói với tôi rằng nếu tôi chịu rèn luyện, trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ thấy thỏa lòng. Tôi bắt đầu luyện tập từng chút một, thức dậy mỗi buổi sáng với lòng biết ơn, trước khi đi ngủ, ôn lại những điều tốt đẹp đã xảy ra trong ngày, chấm dứt những lo nghĩ miên man về tương lai, và tập nhắc nhở bản thân quay trở về với thực tế, và thậm chí còn tập hít thở từng giây phút một, như thể chúng rất quý, rất hiếm. Ước gì có một công thức thần bí hoặc kỳ diệu nào đó để sống cho hiện tại. Nhưng những gì mà tôi học được ở trường đời là phải tốn nhiều thời gian và công sức luyện tập để sống theo bí quyết này. Nhiều người có thể nhớ lại điều nọ, điều kia mà cha mẹ hoặc ông bà đã dạy dỗ họ. Những điều mà có lúc chẳng có ý nghĩa gì đối với họ. Nhưng giờ đây họ nhận ra rằng đó là điều đúng đắn. Bill giờ đã ở tuổi lục tuần, kể rằng khi các anh em ông còn nhỏ, mẹ ông thường vào phòng đánh thức các con dậy bằng cách vừa kéo toang rèm cửa vừa nói: "Sáng rồi, dậy thôi, dậy mà đối mặt với cuộc sống các con à." Bill thú nhận rằng, lúc ấy tôi bực mình kinh khủng. Nhưng tôi nghĩ câu nói đó có ích vì đó là một lời nhắc nhở thường xuyên rằng cuộc sống không phải là những gì xảy ra cho bạn, mà là cách bạn đối mặt với nó. Sống với hiện tại, nghĩa là chọn sống với lòng biết ơn. Những bậc trưởng lão khôn ngoan này lặp đi lặp lại với chúng ta rằng biết ơn chính là ngọn nguồn của đời sống trọn vẹn. Đa số họ đều tâm sự rằng khi có tuổi, họ càng sống biết ơn nhiều hơn và ít chú trọng hơn đến những điều mà họ không có. Lòng biết ơn không đơn thuần là một thái độ, mà là một phương châm sống. Có một đặc ân mà những người khôn ngoan này được ban tặng trong cuộc sống. Tôi cho rằng đó là một phần của bí quyết sống hạnh phúc. Họ học được rằng mỗi một ngày, tất cả những gì chúng ta có thể làm là nỗ lực hết sức mình. Chúng ta có thể thức dậy mỗi sáng, xem cuộc sống là một đặc ân và sống thật ý nghĩa trong ngày đó. Không phải lúc nào chúng ta cũng kiểm soát được kết quả, nhưng chúng ta có thể kiểm soát được những phản ứng của mình. Mỗi ngày, chúng ta có thể cống hiến hết những gì mà mình có cho ngày đó. Chọn sống hết mình, xem đó là một đặc ân lớn. Mỗi ngày, chúng ta có thể tập suy nghĩ để không bị những nuối tiếc, cũng như những lo nghĩ về tương lai ám ảnh, mà chỉ nghĩ đến hiện tại. Mỗi ngày, chúng ta biết ơn về những việc đã xảy ra trong ngày hôm đó. Và chúng ta quyết định không phán xét cuộc sống của mình từng giây, từng phút. Mình có thành công không? Có hạnh phúc không? Có buồn chán không? Có thất bại không? Có tốt không? Có xấu không? Mà chỉ cần sống cuộc sống của mình là được. Nhiều năm trước, tôi có một buổi trò chuyện trước rất đông khán giả và có một chàng thanh niên độ 30 tuổi ngồi ngay chính giữa khán phòng, ở dãy đầu tiên. Suốt buổi thuyết trình của tôi, anh lắng nghe rất chăm chú, anh còn ghi chú rất nhiều điều, cười vang khi có những chi tiết hài hước, rồi lại bật khóc khi tôi kể một câu chuyện cảm động. Thỉnh thoảng, anh lại thúc cùi chỏ sang anh chàng kế bên để nhắc anh ta chú ý lắng nghe. Sau buổi thuyết trình, anh bước đến, nói chuyện với tôi, nhờ tôi ký tên vào một cuốn sách mà tôi đã viết. Trong khi tôi ký tên, thì anh cảm ơn tôi về bài thuyết trình quá tuyệt vời. Xong tôi nói, không, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Tôi tiếp, anh có nguồn năng lượng thật tuyệt vời, và suốt buổi thuyết trình của mình, chỉ cần nhìn xuống phía anh, thì tôi lại có thể trình bày một cách hùng hồn hơn. Và vì anh đã ngồi ở hàng ghế đầu tiên, tôi đã học được điều đó từ bà ngoại tôi. Anh ta nói, ông biết không, hồi năm ngoái khi bà tôi qua đời, không hề có một giọt nước mắt đau buồn nào trong tang lễ của bà cả. Buồn thì có buồn, nhưng toàn là những tiếng cười vì khi bà chết, chúng tôi biết bà không để bất cứ thứ gì còn sót lại trên bàn cả. Bà đã nhận mọi thứ mà cuộc sống ban cho, mỗi niềm vui, mỗi khoảnh khắc sống hết mình. Mỗi ngày, bà đã nhận lấy mọi thứ mà cuộc sống đã ban cho, và bà đã cho đi mọi thứ mà bà có. Mỗi hành động nhân ái, mỗi ngày trao đi tất cả những gì mà bà phải trao cho cuộc đời này. Vì thế khi quan sát bà, tôi nghiệm được rằng nếu bạn ngồi hàng ghế đầu ở bất cứ nơi nào mà bạn đến mỗi ngày và mỗi khoảnh khắc thì bạn sẽ chết một cách hạnh phúc. Có lẽ mỗi chúng ta nên bắt đầu ngày mới theo cách mà Gell đã gợi ý. Khi thức dậy, chúng ta tạ ơn vì cuộc sống một ngày nữa và cầu xin để không hoang phí ngày hôm đó. Khi người khác gặp chúng ta hồ hởi chào họ. Tôi đang sống đây. Là chúng ta đang gửi đến tiềm thức lời biết ơn vì được hiện diện trên đời này. Khi thấy tâm trí trôi dạt theo những nuối tiếc của ngày hôm qua hoặc lo lắng về ngày mai, chúng ta hãy nhẹ nhàng đưa tâm trí mình về thời điểm hiện tại. Cả ngày hôm đó, chúng ta đã biết ơn về từng niềm vui nhỏ, như họa sĩ John, sắp được 94 tuổi đã từng làm. Vì có thể đó là ngày cuối cùng của chúng ta, và khi màn đêm buông xuống, ta hãy đếm lại tất cả những gì tốt đẹp, dù là nhỏ nhất đã xảy ra, và cầu xin một ngày mới nữa lại đến. Bí quyết thứ tư là sống với hiện tại. Đây là một số câu hỏi để suy ngẫm mỗi tuần nhằm giúp bạn sống theo bí quyết này. Trong tuần này hoặc ngày hôm nay, liệu bạn có hoàn toàn yêu thích những gì mình đang làm hay không? Có đúng là bạn đang sống hay chỉ có mặt trên đời này thôi? Ngày hôm nay hoặc trong tuần này, tôi có nhận lấy mọi niềm vui mà mình được ban cho, thực sự thưởng thức những đóa hoa và có ý thức chiêm nghiệm cuộc sống không hay chỉ chạy vẩn vơ? Ngày hôm nay hoặc trong tuần này, tôi biết ơn về điều gì? Tôi có thấy mình nói tôi sẽ hạnh phúc nếu ... không? Chương 7, bí quyết thứ 5: cho nhiều hơn nhận. Một người chỉ bắt đầu sống khi biết vượt lên trên những ranh giới hạn hẹp của vị kỷ để sống vị tha với đồng loại. Martin Luther King. Với tôi, cuộc sống không phải là ngọn nến sáng lên trong chốc lát. Đó là bó đuốc rực rỡ mà tôi đang nắm giữ cho hiện tại, và tôi muốn làm cho nó càng rực cháy hơn trước khi chuyển giao cho những thế hệ tương lai. George Bernard Shaw. Nhiều năm trước, khi còn là một tuyên úy trẻ, tôi đã cử hành tang lễ cho một người đàn ông mà tôi không hề quen biết. Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày tang lễ ấy, khi đứng trước một quan tài đóng kín và đọc bài khen ngợi người quá cố mà không có một cự tòa nào. Mặc dù người đàn ông đã sống ở hạt đó gần cả đời người, và mặc dù hai người con trai đã trưởng thành của ông, sống cách đó chỉ vài giờ lái xe, nhưng không có một người nào đến ca tụng cuộc đời ông, chỉ có mặt tôi và người chủ nhà tang lễ. Lúc đó mới 25 tuổi, nhưng trải nghiệm này đã tác động sâu sắc đến tôi. Tôi tự hỏi làm thế nào mà một người sống gần ấy năm lại tiếp xúc với ít người đến thế. Sau này, khi tìm hiểu nhiều hơn về cuộc đời ông, tôi nhận ra rằng ông đã sống một đời chỉ tập trung vào những nhu cầu của bản thân. Gần như suốt những năm tháng sau này, ông sống trong nỗi cay đắng cùng cực, và bất cứ tì sản nào mà ông đem lại vào cuộc đời cũng tắt ngấm theo ông. Cái đám tang chính là bằng chứng của cuộc đời ông. Sống thế nào, chết thế ấy. Đám tang ông ngoại tôi là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Trong ngày cử hành tang lễ, gia đình tôi kinh ngạc vì có rất đông người đến dự. Khi còn sống, ông là một người trầm tính, song có nhiều người lạ mặt đã đến chỗ mẹ tôi để nói với bà về ảnh hưởng của ông trong cuộc đời họ. Giám đốc nhà tang lễ phải xin lỗi vì đã tổ chức viếng trong một gian phòng quá nhỏ so với cuộc đời ông đã sống. Ở nhà tang lễ, một người đàn ông đã nói với mẹ tôi rằng 5 năm về trước, một ngày kia, ông đang đứng bên ngoài một cửa hiệu bán áo đầm, nhìn chiếc đầm phục sinh muốn mua cho con gái, nhưng không đủ tiền mua. Ông tôi đi ngang qua cửa hàng, và sau vài câu đối thoại, đã khăng khăng đòi mua chiếc đầm đó, mặc dù ông chỉ có một ít tiền, và bảo, khi nào có thì trả cho tôi cũng được. Rất nhiều người đến dự, không phải vì những gì ông tôi nhận được, mà là những gì ông đã cho đi. Khi phỏng vấn những người hiểu biết về cuộc đời của họ, một câu hỏi mà chúng tôi đã đặt ra là điều gì đã khiến cho cuộc đời ông hoặc bà trở nên có mục đích và ý nghĩa nhất? Trong khi lắng nghe câu trả lời của họ, điều mà tôi khám phá được chính là bí quyết thứ 5 và cũng là bí quyết cuối cùng mà chúng ta phải khám phá trước khi chết. Bí quyết cuối cùng là hãy cho nhiều hơn nhận. Tang lễ 10 phút và tang lễ 10 tiếng. Mọi người thường nói với tôi rằng điều thật sự có ý nghĩa lớn nhất đời là điều mà bạn để lại đằng sau. Một điều gì đó khác biệt vì mình đã có mặt trên đời này. Mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau về ý nghĩa cuộc đời họ. Nhưng chủ đề vẫn lặp đi lặp lại. Đối với một số người, đó là sống lâu để nhìn thấy con cái trưởng thành, biết sống yêu thương và hữu ích. Những người khác lại chiêm nghiệm về việc tốt mà họ đã làm và tác động của việc đó đến tương lai. Với những người khác nữa thì đơn giản cho rằng trong cuộc sống hàng ngày nhờ cho nhiều hơn nhận mà họ tìm thấy niềm hạnh phúc. Khi lắng nghe những người này, những người được xem là đã tìm thấy hạnh phúc, chúng tôi nhận ra rằng chính những người cho đi nhiều nhất là người tìm thấy niềm vui lớn nhất. Ken 64 tuổi đã tìm thấy hạnh phúc trong cửa hiệu hớt tóc của mình ở thị trấn nhỏ bang Iowa. Ngót 40 năm, ông đã lắng nghe những câu chuyện của những vị khách đến hớt tóc và tìm thấy lối sống có ích. Điều mà tôi phát hiện thấy là niềm hạnh phúc lớn nhất mà bạn mưu cầu trong cuộc sống luôn đến từ những gì bạn cho đi, chứ không phải vì những gì bạn đón nhận. Những người bước vào tiệm hớt tóc của tôi đều có đời sống rất cơ cực, họ làm nghề nông. Trong nửa tiếng đồng hồ, tôi phục vụ họ, giúp họ thư giãn và làm điều gì đó cho họ. Nhưng cái hay khi làm một thợ hớt tóc là biết nhiều về cuộc sống của mọi người. Là một thợ hớt tóc cũng như là một mục sư vậy. Người ta đến với bạn và kể cho bạn nghe cuộc sống của họ. Đó có thể là một thiếu niên gặp rắc rối với cha mẹ, hoặc một người chồng gặp rắc rối trong gia đình. Bạn lắng nghe, bạn cố tìm cách giúp đỡ. Niềm vui lớn nhất trong đời sống là khi thấy rằng ta làm cho điều gì đó trở nên tốt đẹp hơn. Ken nói với tôi rằng, ông đã dự rất nhiều tang lễ. Đôi lúc, ông còn được mời đến nhà tang lễ để cắt tóc cho ai đó lần cuối. Khi làm thợ hớt tóc trong một thị trấn nhỏ, anh hầu như biết hết mọi người. Nên tôi dự nhiều tang lễ là vậy. Điều mà tôi để ý thấy là có những tang lễ 10 phút và có những tang lễ 10 tiếng. Đôi người sống một đời gần gũi với nhiều người, đến nỗi người ta chỉ muốn đi kể về cuộc đời của người đó. Những người khác lại sống một đời chỉ biết đến bản thân, nên điều này không thể xảy ra. Tôi cho rằng ta nên sống một cuộc đời như thế, ta muốn có được một tang lễ 10 tiếng vậy. Khi lắng nghe Ken, tôi không thể không hình dung về tang lễ của chính mình. Liệu đó sẽ là tang lễ 10 phút hay tang lễ 10 tiếng? Tôi có sống theo cách mà người khác cho rằng cuộc sống của tôi là một phút lành đối với họ không? Tôi ngại phải thú nhận rằng, khi còn trẻ, đôi lần tôi tưởng tượng không biết lễ tang của mình sẽ như thế nào nếu đột nhiên tôi chết trẻ. Toàn những ý nghĩ đẹp đẽ trong đầu, tôi tưởng tượng ra nước mắt của người thân. Còn bây giờ, khi ở tuổi trung niên, tôi nhận ra rằng ta không sống để có một tang lễ tử tế hay đáng nhớ, mà ta có được một tang lễ tử tế vì đã sống một cuộc đời đáng nhớ. Đây là điều mà Ken đã khám phá được trong tiệm hớt tóc của ông. Jack, 67 tuổi, đã từng học kỹ sư nhưng rồi miễn cưỡng làm việc trong doanh nghiệp của cha mình. Ông đã quan sát cuộc sống của cha và thấy được điều mà cuộc sống tận hiến đem lại cho nhiều người. Cha tôi đóng vai trò lớn nhất trong cuộc đời tôi. Ông là một người tốt bụng đáng kinh ngạc. Ông sở hữu một công ty làm ăn phát đạt. Đến đầu thập niên 60, ông bắt đầu cổ phần hóa công ty vì tin rằng đây là việc đáng làm, nhiều năm trước khi việc đó trở nên phổ biến. Ông không quan tâm nhiều đến tiền bạc, ông chú trọng vào mối quan hệ con người. Nếu bạn hỏi thăm bất cứ ai trong 1 triệu người, họ cũng sẽ nói ông là một người đáng tin cậy nhất Dallas. Ông làm việc rất chăm chỉ, ông đóng góp vào quỹ từ thiện. Những đặc ân lớn nhất chính là làm một người tốt bụng như thế. Tôi ngưỡng mộ ông, và tôi có thể thấy người ta ngưỡng mộ ông đến giường nào. Tôi cho rằng điều đó đã ảnh hưởng đến quan niệm thành công của tôi. Hàng chục năm qua, Jack đã điều hành một trong những công ty tư nhân nổi tiếng nhất nước Mỹ. Ông có chân trong ban lãnh đạo của nhiều tổ chức, và hiện đang là người đứng đầu trong ban lãnh đạo của một trường trung học ở một trung tâm đô thị lớn. Khi được hỏi điều gì làm cuộc đời ông trở nên ý nghĩa nhất, ông đáp: "À, trước hết chính là các con tôi và việc nuôi dạy chúng thành người. Nếu bạn có con, tôi nghĩ cái giá để làm người là phải cố nuôi dạy con cái để chúng trở thành những người tốt hơn bạn. Bạn phải truyền thụ điều đó cho thế hệ sau. Ngoài ra, tôi cũng rất tự hào về công ty của chúng tôi và ảnh hưởng của nó đến đời sống người ta. Tôi cho rằng tôi chỉ muốn làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn." Càng lắng nghe, tôi càng nhận ra người hạnh phúc luôn là người cho, chứ không phải là người nhận. Có thể họ không xả thân như mẹ Teresa hoặc nhà lãnh đạo Gandhi, nhưng họ đã khám phá được rằng càng cho đi, ta càng hạnh phúc. Hỏi xem, cuộc sống mong đợi gì ở bạn? Viktor Frankl là một nhà tâm lý trị liệu người Do Thái, từng bị giam trong các trại tập trung của Đức Quốc xã từ năm 1942 đến 1945. Sau này, tiến sĩ Frank đã viết về những trải nghiệm của ông trong cuốn Tìm kiếm ý nghĩa cuối cùng của con người. Một chương quan trọng nhất trong sách là đề cập đến vấn nạn tự sát. Frank bàn về việc nhiều tù nhân trong các trại có ý định tự sát. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, vì tất cả họ đều bị đối xử dã man, bị tước quyền tự do, tuổi thơ, nhà cửa, gia đình và cả lòng tự trọng. Frank để ý thấy rằng, bạn không thể thuyết phục ai đó đừng tự sát bằng cách nói rằng họ sẽ nhận được điều gì đó trong cuộc sống, rằng hạnh phúc tương lai đang chào đón họ. Tuy nhiên, nếu bạn có thể giúp người ta thấy được rằng cuộc sống cần họ, rằng họ có thể làm được điều gì đó tốt đẹp trong đời, thường thì họ sẽ chọn tiếp tục sống. Frank kết luận rằng, những người biết cuộc sống mong đợi gì ở họ sẽ không bao giờ vứt bỏ cuộc sống. Lý do việc cho nhiều hơn nhận là một trong những bí quyết sống hạnh phúc và ý nghĩa, là vì chúng ta hoàn toàn có quyền quyết định những gì chúng ta cho đi, nhưng hầu như không ai quyết định được những gì chúng ta nhận được. Mỗi ngày, chúng ta cho đi bao nhiêu cũng được. Chúng ta có thể chọn lòng tử tế, tinh thần phục vụ, yêu thương, hào phóng, và bằng cách nào đó làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng, có điều gì đó trong chúng ta khao khát được góp phần khi chúng ta còn sống trên đời này. Anthony, 86 tuổi, cả đời ông là một diễn viên, xuất hiện cả trong phim lẫn trên sân khấu ở nhiều châu lục khác nhau, và hiện ông vẫn vừa đạo diễn kiêm diễn xuất. Từ lúc chúng tôi gặp nhau, tôi nhận thấy rõ là ông đã sống theo cả năm bí quyết này. Ông đã tìm được công việc mình yêu thích và lắng nghe trái tim mách bảo. Ông đã dành chỗ cho tình yêu thương và bày tỏ lòng nhân ái đối với những người khác. Mặc dù rất thích những tràng pháo tay và những cái ôm hôn chúc mừng, ông vẫn nói với tôi rằng điều thật sự quan trọng là nhìn thấy mình có ảnh hưởng đến người khác. Khi còn trẻ, mối quan tâm chính của tôi là nhận vai diễn. Nhưng khi lớn tuổi hơn, anh nhận ra rằng niềm vui tích thật không phải ở việc được trả tiền để làm ra vẻ thích mê ly một tách cà phê, mà anh muốn biết ý nghĩa công việc mà mình đang làm. Mới đây, tôi đóng vai thầy Moria trong vở kịch Till Stay With Moria, lớp học cuối cùng, và được đánh giá rất tốt. Nhưng điều có ý nghĩa lớn nhất đối với tôi là thư tôi nhận được từ một chàng thanh niên đã đi xem buổi diễn. Cậu ta từ Hàn Quốc đi du lịch cùng gia đình và đã tâm sự với tôi rằng đó là vở kịch đầu tiên mà cậu từng xem. Và diễn xuất của tôi đã làm cậu thay đổi cách nhìn về cuộc sống và điều quan trọng đích thực. Lá thư đó có ý nghĩa đối với tôi hơn cả những tràng pháo tay nữa. Diễn viên lão thành 86 tuổi này cũng nhắc tôi nhớ rằng nhiều năm liền, chúng ta thường không nhận ra cuộc sống của chúng ta tạo nên sự khác biệt như thế nào. Anthony đã kể cho tôi nghe câu chuyện thú vị về một trải nghiệm của ông với học trò cũ. Trước đây, khi còn ở Anh, tôi dạy môn diễn xuất và tuy lúc nào cũng yêu thích diễn xuất hơn giảng dạy, nhưng tôi tin rằng mình có ảnh hưởng thực sự đến sinh viên. Có lẽ do tôi đã không gò ép họ theo lối diễn xuất của tôi, mà cố giúp họ khám phá cách diễn riêng của họ. Gần 40 năm sau, khi chuyển tới Canada, ông cùng với vợ quay trở lại Anh để thực hiện một số công tác và một sinh viên cũ đã liên lạc với ông. Người học trò này mời họ trở lại ăn tối, trong khi họ lưu lại ở London, và họ cho địa chỉ nơi gặp nhau. Khi Anthony và vợ ông đến nơi, họ thấy đó là một nhà hàng cực kỳ sang trọng và đắt tiền. Họ đã có một buổi ăn tối thật tuyệt vời và chuyện trò rôm rã. Trong khi trả tiền, Anthony đề nghị được trả chung, và ông biết đó là một hóa đơn lớn. Nhưng Kenny, cậu sinh viên từ hơn 40 năm về trước, đã tự trả hết hóa đơn ấy. Không, em xin được trả ạ. Thầy không nhận thấy sao? Học trò cũ, giờ đã 50 tuổi nói, em nợ thầy mọi thứ mà em có được trong cuộc sống. Bài giảng của thầy đã thay đổi cuộc đời em. Thầy đã thắp lên ngọn lửa diễn xuất trong em và dạy em trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Chính sự dạy dỗ của thầy đã giúp em thành công. Tuy có những ký ức thân thương về người học trò cũ, nhưng ông không biết tại sao mình lại có ảnh hưởng trong cuộc đời anh ta. Rồi tôi nhận ra rằng, ta không bao giờ biết được mình đã ảnh hưởng gì trong cuộc sống của người khác. Thông thường, chúng ta không phát hiện thấy điều đó trong nhiều năm, hoặc có khi không bao giờ phát hiện ra. Việc đó thật sự có ảnh hưởng đến tôi. Hẳn nhiên, điều này đúng với mọi chúng ta, chứ không chỉ với cụ Anthony. Thông thường, chúng ta chỉ thấy được bề nổi của ảnh hưởng mà chúng ta tạo ra trong cả đời mình. Nhiều người dự phỏng vấn đã kể cho tôi nghe chuyện họ dự lễ tang của người thân và việc có nhiều người đến để nói ảnh hưởng của người đã khuất đối với cuộc đời họ. Chúng ta tạo nên ảnh hưởng ngay cả khi chúng ta không nhận ra điều đó. Một điều mà tôi rút ra được qua các buổi phỏng vấn là đa số chúng ta khao khát được kết nối với điều gì đó lớn hơn bản thân. Cho đi chính là sợi dây kết nối chúng ta với điều gì đó lớn lao hơn. Jack, nhà vật lý 71 tuổi, nói với tôi về niềm tin tâm linh của mình. Càng nghiên cứu vật lý học, tôi càng tin rằng mọi thứ có liên quan đến nhau, có một sự gắn kết giữa các vật trong vũ trụ mà chúng ta chưa hiểu hết được. Ông tiếp tục nói với tôi, chẳng chóng thì chày, bạn cũng sẽ nhận ra rằng mình không thể mang thứ gì theo, nhưng bạn có thể để lại thứ gì đó. Bằng cách này hoặc cách khác, những người đã được tiến sĩ John Izzo phỏng vấn đã chỉ cho ông một điều rằng nhiệm vụ lớn trong đời đó là tìm thấy chính mình và quên đi chính mình. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng chiêm nghiệm về điều này. Nghĩa vụ lớn trong đời, quên đi bản thân. Suốt thời gian tiến hành phỏng vấn, nhiều người hỏi tôi về vai trò của tín ngưỡng hoặc tâm linh trong đời sống của những người được cho là đã tìm thấy hạnh phúc và mục đích sống. Liệu những người này có mê tín hay không? Tôi phát hiện thấy điểm chung mà những người này có không phải là tôn giáo theo cách hiểu thông thường, mà là sự kết nối với điều gì đó lớn hơn bản thân họ. Đối với một số người, đó là niềm tin vào Thượng Đế. Đối với số khác, đó là niềm tin được kết nối với toàn bộ cuộc hành trình của con người, kiếp trước và kiếp sau. Số khác nữa thì tin rằng nhờ vào một điều huyền bí vĩ đại mà con người được kết nối với nhau. Trong mọi trường hợp, tâm điểm của sự liên kết này chính là tầm quan trọng của tinh thần phục vụ và sống độ lượng. Jim tâm sự như thế này, điều làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa là nhận biết rằng lúc mình rời khỏi cuộc đời này, nó trở nên tốt đẹp hơn trước. Dick, 70 tuổi, khi còn là một thiếu niên, đã có mối tương giao thân thiết với Đức Chúa Trời. Tôi cầu xin Ngài bước vào cuộc đời mình và với tôi. Điều có ảnh hưởng lớn nhất chính là luật vàng, một quy luật đơn giản về việc sống tử tế với mọi người. Tôi đã cố gắng theo nguyên tắc đó trong công việc làm ăn lẫn trong cuộc sống riêng tư. Qua năm tháng, điều đó đã đưa tôi vào một vài tình huống thú vị. Chẳng hạn, tôi từng gặp một người vô gia cư có bộ râu bạc trắng ở New Auckland. Bạn tôi và tôi đi công tác ở đó. Một buổi tối khi đang dạo qua khu phố người Pháp, thì người đàn ông này bước ra khỏi con hẻm, xin tôi một ít thức ăn. Anh bạn tôi sửng sốt khi tôi mời ông ta ăn chung với chúng tôi trong một nhà hàng ở khu người Pháp. Tôi bảo ông ấy cứ ăn bao nhiêu tùy thích, và ông ta đã làm như vậy. Khi chúng tôi từ biệt ông ta, ông đã đưa tôi mảnh giấy yêu thương này, chỉ muốn cảm ơn tôi đã đối xử tốt với ông. Tôi có một sổ nhật ký ghi lại tất cả những lần tôi đã sống theo nguyên tắc đơn giản ấy. Đó là sống nhân ái, và đây chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Cụ Donald, 84 tuổi, đã lớn lên trong một gia đình mà lòng từ thiện là nền tảng cho một lối sống tốt đẹp. Tinh thần phục vụ mang tính cơ đốc nhiều hơn, còn với người Do Thái, đó là quan niệm về lòng từ thiện. Khi tôi còn bé, cha mẹ tôi có những chiếc hộp đặt cạnh cửa sổ. Mỗi tối khi về đến nhà, cha tôi thường bỏ các đồng xu vào từng chiếc hộp dành cho các hội từ thiện khác nhau. Họ phải bảo đảm rằng chúng tôi đều biết hộp nào dành cho hội từ thiện nào. Như vậy, chúng tôi có thể hiểu được nhu cầu của những người mà chúng tôi đang giúp đỡ. Luật vàng đã dẫn dắt cuộc sống của Đức thế nào thì khái niệm từ thiện của người Do Thái, một nghĩa vụ làm từ thiện nói chung, đặc biệt cho những người nghèo khó cùng dẫn dắt Donald trong việc tìm kiếm hạnh phúc thế ấy. Tuy nhiên, quan niệm được kết nối nhờ sóng nhân ái không chỉ giới hạn ở những người có đức tin mạnh mẽ. Những người khẳng định với tôi, họ là những người theo thuyết vô thần, hoặc thuyết bất khả tri cũng đề cập đến lý do tại sao kết nối với điều gì đó lớn hơn lại là bí quyết để tìm thấy hạnh phúc. Bob, 60 tuổi, là nhà sinh vật học, một nghề mà, như tôi đã nói ở trên, ngay từ khi mới lên 10 tuổi, anh đã nói với mẹ sẽ theo đuổi. Đam mê mà anh dành cho thế giới tự nhiên đã trở thành tâm điểm của cuộc đời anh. Và anh cảm nhận được một sự liên kết chặt chẽ với thiên nhiên hoang dã. Khi làm nhà sinh học, bạn sẽ đối diện với sự mất mát mỗi ngày khi bạn thấy thế giới tự nhiên đang dần bị phá hủy. Ý nghĩ mình đã làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn khiến anh ý thức rõ mục đích sống. Chỉ cần nhìn lên bản đồ là tôi biết những khu rừng nào sẽ sống lâu hơn tôi. Tôi biết rằng mình đã giúp đỡ xây dựng nhiều tổ chức lớn mạnh và chúng cũng sẽ tồn tại lâu hơn tôi. Đối với một số người, tài sản của họ là con cái, còn với tôi, đó là công việc. Như tôi đã đề cập trong nhiều lời giới thiệu, chúng tôi đã phỏng vấn một vài bậc cao niên cay đắng, vô tình lọt vào danh sách phỏng vấn. Vấn đề là, tuy chúng tôi yêu cầu người ta cung cấp tên của những người sống thọ và hiểu biết, nhưng có một vài người hóa ra lại cay đắng về cuộc đời họ. Họ để ý thấy, một trong những khác biệt quan trọng nhất giữa những cao niên thỏa lòng với đời mình và những người sống cay đắng là ý thức về mối liên hệ với điều gì đó hơn là bản thân. Có hai nhiệm vụ lớn trong đời người mà tôi rút ra được. Đó là tìm thấy chính mình và quên đi chính mình. Chúng ta tìm thấy chính mình bằng cách khám phá số phận của mình và sống thật với bản thân. Tuy nhiên, tìm thấy chính mình vẫn chưa đủ, mà chúng ta còn phải quên đi chính mình. Quên đi bản thân là nhận thấy rằng chúng ta được liên kết với một điều gì đó lớn lao hơn nhiều, đã tồn tại trước chúng ta